Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Exploring Arduino Tools and Techniques for Engineering Wizardry của Jeremy Blum là sách hướng dẫn kỹ thuật về nền tảng vi điều khiển Arduino kết hợp nhập môn điện tử, lập trình nhúng và tương tác giữa con người với thiết bị. Ấn bản thứ hai, phát hành năm 2019, mở rộng đáng kể so với bản đầu, bổ sung các nội dung như Bluetooth, Wi-Fi, liên lạc RF, động cơ bước và gia tốc kết. Thay vì chỉ cung cấp các đoạn mã để sao chép, cuốn sách dùng chuỗi dự án tăng dần độ phức tạp để giải thích vì sao mạch điện và phần mềm hoạt động theo cách nhất định. Người đọc được làm quen với phần cứng Arduino, cảm biến analog và số, giao tiếp với máy tính hoặc thiết bị khác, cùng các nguyên tắc thiết kế hệ thống. Mục tiêu chính của Blum là biến Arduino thành công cụ học tư duy kỹ thuật thực hành. Vì vậy, sơ đồ mạch, mã nguồn và các quy tắc thiết kế không chỉ phục vụ từng bài thực hành, mà còn có thể được tái sử dụng khi người đọc phát triển sản phẩm riêng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, học điện tử và lập trình thông qua dự án có độ khó tăng dần. Điểm tổ chức quan trọng của Exploring Arduino là cách các chương và dự án được xây dựng nối tiếp nhau. Người đọc không bị đưa ngay vào một thiết bị phức tạp, mà bắt đầu từ các thao tác cơ bản trên vi điều khiển, rồi dần kết hợp nhiều thành phần, phần cứng và phần mềm. Cách đi này có ý nghĩa kỹ thuật rõ ràng. Một dự án Arduino thường thất bại không chỉ vì mã lệnh sai, mà còn do người làm chưa hiểu quan hệ giữa nguồn điện, chân vào ra, tín hiệu cảm biến và logic chương trình. Khi từng nội dung mới được gắn với kiến thức đã học, người đọc có cơ hội nhìn thấy hệ thống như một tập hợp các phần phụ thuộc lẫn nhau. Cuốn sách vì thế không xem dự án là phần thưởng minh họa ở cuối bài, mà dùng dự án làm phương tiện để kiểm tra hiểu biết. Các bài thực hành cũng cho thấy Arduino có thể kết nối với phần cứng bên ngoài để tạo ra thiết bị hữu ích, có tính nghệ thuật hoặc phục vụ học tập. Lộ trình này phù hợp với người mới vì giảm số biến số phải xử lý cùng lúc. Với người đã biết lập trình, nó cũng tạo cầu nối cần thiết từ phần mềm thuần túy sang thế giới vật lý, nơi những giới hạn của linh kiện, dây nối và tín hiệu là một phần của bài toán. Thứ hai, nền tảng điện tử thực hành, từ tín hiệu analog đến điều khiển PW. Một đóng góp lớn của sách là đặt Arduino trong bối cảnh điện tử cơ bản, thay vì mô tả nó như một hộp đen chỉ cần nạp mã là hoạt động. Người đọc được dẫn vào cách thiết bị nhận dữ liệu từ cảm biến analog và số, sau đó chuyển thông tin này thành hành động điều khiển. Đây là nền tảng để hiểu các ứng dụng phổ biến như đo môi trường, nhận biết trạng thái công tắc, thay đổi độ sáng hay điều khiển cơ cấu chấp hành. Những khái niệm như chuyển đổi analog sang số và điều chế độ rộng xung PWM đặc biệt quan trọng, vì chúng giải thích giới hạn cũng như khả năng của chân Arduino. Tín hiệu analog trong thế giới thực không tự động trở thành con số có ý nghĩa, còn PWM không phải điện áp analog thực sự, mà là cách tạo hiệu ứng điều khiển trung bình bằng xung số. Việc phân biệt đúng các cơ chế này giúp người học tránh suy luận sai khi mạch phản hồi không như mong muốn. Sách cũng gắn phần lý thuyết với sơ đồ và mã nguồn để người đọc phải đối chiếu giữa kết nối vật lý và lệnh điều khiển. Cách trình bày này có giá trị lâu dài, bởi nguyên tắc đọc cảm biến, xử lý tín hiệu và điều khiển đầu ra vẫn áp dụng được khi chuyển sang các vi điều khiển hoặc nền tảng nhúng khác. Thứ ba, giao tiếp dữ liệu biến Arduino thành một thành phần của hệ thống lớn hơn. Exploring Arduino không giới hạn Arduino trong các mạch độc lập. Sách dành sự chú ý cho giao tiếp với máy tính và với các thiết bị ngoại vi, qua đó cho thấy một dự án nhúng thường cần trao đổi dữ liệu thay vì chỉ bật tắt đơn lẻ. Các giao thức nối tiếp USB, I2C và SP được đặt trong khung ứng dụng thực tế, chẳng hạn khi cần kết nối cảm biến, module ngoại vi, lưu trữ dữ liệu hoặc hiển thị thông tin. Ý nghĩa của phần này nằm ở việc người đọc học cách lựa chọn phương thức truyền thông theo vai trò của từng thiết bị, thay vì coi mọi dây tín hiệu là tương đương. Giao tiếp nối tiếp phù hợp cho một số luồng dữ liệu và việc theo dõi từ máy tính, trong khi I2C hoặc SPI thường hữu ích khi nhiều linh kiện cần trao đổi dữ liệu với vi điều khiển. Sách cũng đề cập đến ghi dữ liệu và đồng hồ thời gian thực, hai yếu tố biến một thí nghiệm chớp nhoáng thành một hệ thống có thể quan sát trong thời gian dài. Khi dữ liệu được gắn mốc thời gian và lưu lại, người làm có thể so sánh, phát hiện lỗi hoặc cải tiến thiết kế dựa trên bằng chứng. Do đó, nội dung giao tiếp không chỉ dạy giao thức mà còn mở rộng tư duy từ điều khiển một linh kiện sang tổ chức một hệ thống gồm cảm biến, bộ xử lý, thiết bị lưu trữ và giao diện theo dõi. Thứ tư, kết nối không dây và Internet of Things được cập nhật cho hệ sinh thái Arduino mới. Ấn bản thứ hai phản ánh sự thay đổi của Arduino từ công cụ làm mạch tại bàn thành một nền tảng có thể tham gia các hệ thống kết nối. Phần nội dung mới về Bluetooth, Wi-Fi và liên lạc RF giúp người đọc tiếp cận nhiều lựa chọn truyền dữ liệu không dây. Đây không đơn thuần là bổ sung tính năng hiện đại. Kết nối không dây đòi hỏi người thiết kế cân nhắc phạm vi, tốc độ, mức tiêu thụ điện, độ tin cậy và cách thiết bị sẽ giao tiếp với phần còn lại của hệ thống. Bằng việc đưa Internet of Things, các giao thức mạng và web vào những dự án nâng cao, sách nhấn mạnh rằng một thiết bị Arduino kết nối mạng cần được hiểu như một nút trong hệ thống rộng hơn. Nó có thể gửi dữ liệu cảm biến, nhận lệnh điều khiển hoặc trao đổi với dịch vụ và máy tính khác. Nội dung này cũng tạo liên hệ giữa các kiến thức tưởng như tách biệt. Dữ liệu từ cảm biến chỉ thật sự có ích khi được truyền, hiển thị hoặc lưu trữ theo cách phù hợp. Ngược lại, một kết nối mạng không có giá trị nếu thiết bị tại chỗ không đọc và xử lý tín hiệu đáng tin cậy. Cách đặt mạng, phần cứng và lập trình trong cùng một chuỗi giúp người đọc hình dung rõ hơn kiến trúc của các thiết bị IoT quy mô nhỏ. Cuối cùng, từ điều khiển servo đến động cơ bước và gia tốc kế, trọng tâm là thiết kế tích hợp các phần về servo. Động cơ bước và gia tốc kế cho thấy Arduino có thể đi xa hơn những bài tập vào gia cơ bản để xử lý chuyển động và tương tác vật lý. Servo và động cơ bước đặt ra yêu cầu khác nhau về điều khiển. Một loại thường phục vụ định vị theo góc, còn loại kia hữu ích khi cần các bước chuyển động có kiểm soát. Việc sách mở rộng phần động cơ trong ấn bản thứ hai là phù hợp vì cơ cấu chuyển động thường là điểm chuyển tiếp từ mô hình điện tử sang nguyên mẫu cơ điện tử. Gia tốc kế lại cung cấp một loại dữ liệu khác là thông tin về chuyển động hoặc định hướng, nên buộc người làm phải suy nghĩ về cách đọc, diễn giải và dùng tín hiệu cảm biến cho hành vi của thiết bị. Giá trị của các chủ đề này không nằm ở việc liệt kê linh kiện, chúng minh họa quy trình tích hợp, trong đó đầu vào cảm biến, ảnh hưởng đến thuật toán điều khiển cơ cấu chấp hành và toàn bộ hệ thống phải được cấp nguồn, kết nối và kiểm thử đúng cách. Đây là lý do các sơ đồ mạch và đoạn mã trong sách có vai trò như tài liệu tham khảo, chứ không chỉ là đáp án cho dự án mẫu. Người đọc có thể dựa vào chúng để nhận ra các mẫu thiết kế lặp lại khi tự xây dựng robot đơn giản, giao diện vật lý hoặc thiết bị tự động hóa. Kết luận, Exploring Arduino phù hợp nhất với người mới muốn học Arduino theo hướng hiểu nền tảng. Sinh viên cần một cầu nối giữa lý thuyết điện tử và bài thực hành, cùng lập trình viên muốn bước vào lĩnh vực phần cứng và hệ thống nhúng. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể dùng sách như tài liệu tham khảo cho các chủ đề giao tiếp thiết bị, cảm biến, ghi dữ liệu, điều khiển động cơ và kết nối không dây. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc hình thành quy trình làm việc tương đối đầy đủ, từ đọc sơ đồ, lắp mạch, viết và kiểm tra mã, đến kết hợp các mô đun thành một thiết bị. Lợi ích về mặt tư duy là hiểu rằng một sản phẩm nhúng không thể được thiết kế chỉ từ góc nhìn lập trình hoặc chỉ từ góc nhìn mạch điện. Nó là sự phối hợp giữa tín hiệu, nguồn, giao thức, hành vi phần mềm và mục tiêu sử dụng. So với nhiều sách Arduino chỉ tập trung vào các ví dụ nhanh hoặc danh mục linh kiện, sách của Jeremy Blum nổi bật nhờ lộ trình dự án có tính tích lũy và phạm vi kỹ thuật khá rộng. Các khái niệm được liên kết từ điện tử căn bản đến giao tiếp máy tính và Internet of Things, thay vì xuất hiện như các mẹo rời rạc. Sơ đồ, mã nguồn, tài liệu tải về và video đi kèm cũng hỗ trợ việc tự học theo nhịp độ riêng. Dù một số công nghệ Arduino tiếp tục thay đổi theo thời gian, các nguyên tắc thiết kế, đo lường, giao tiếp và tích hợp hệ thống mà sách trình bày vẫn giữ giá trị trực tiếp cho người học làm dự án nhúng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jeremy Blum, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!